Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày với các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, giáo hội như một bệnh viện dã chiến cho Syria.
Vatican, trưa ngày 3 tháng 9, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của sáng kiến các bệnh viện mở ở Syria. Ngài cảm ơn những dấn thân của những người đã mang đến sự an ủi, chữa lành cho người dân Syria đau khổ.
Mở đầu bài nói chuyện với những người hiện diện, Đức Thánh Cha trích một câu trong sách Ai Ca: tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? Những lời này nói về những nỗi đau của Jerusalem, nhưng nó cũng làm cho chúng ta nghĩ đến những nỗi đau của những người anh chị em Syria trong 12 năm qua với các cuộc xung đột bạo lực. Nếu chúng ta để ý đến số người chết và bị thương, các làng mạc và thành phố bị phá hủy, trong đó có cả những cơ sở quan trọng như bệnh viện, thì chúng ta phải thốt lên: Syria, ai có thể chữa lành nỗi cho ngươi? Đức Thánh Cha cho thấy thực tế cuộc khủng hoảng của đất nước Syria được các nhà quan sát quốc tế chỉ ra rằng đây là một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trên toàn cầu, xét về sự phá hủy, nhu cầu nhân đạo, sự sụp đổ kinh tế xã hội, nghèo đói ở nhiều cấp độ. Đối diện với những đau khổ của người dân Syria, giáo hội được mời gọi trở thành một bệnh viện dã chiến để chữa lành những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính Chúa Giê-xu đã làm như vậy. Chiều đến, lúc mặt trời lặn, người ta mang đến cho Chúa Giê-xu tất cả những người bệnh và bị thần ô uế ám, cả thành tụ họp trước cửa, và người chữa lành cho nhiều người với đủ loại bệnh tật khác nhau. Sách Tông đồ Công vụ cũng kể điều tương tự. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi ngang qua, ít nhất là cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Với sự bảo trợ của Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện, sự hỗ trợ của Quỹ Giáo Hoàng, của nhiều hội đồng giám mục, của một số cơ quan chính phủ, các tổ chức nhân đạo Công giáo và nhiều cá nhân, dự án những bệnh viện mở đã và đang hỗ trợ cho 3 bệnh viện công giáo và 4 phòng khám tại Syria dành cho những người nghèo và người bị đau khổ, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Đức Thánh Cha đã đặc biệt khen ngợi về thành quả kép của dự án những bệnh viện mở, đó là trước hết là chữa lành thể xác và hàn gắn cấu trúc xã hội, thúc đẩy sự chung sống giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau, là đặc trưng của Syria, và kế đến là rất nhiều người Hồi giáo đã tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ tại các bệnh viện của dự án. Đứng trước nhu cầu lớn với khả năng giới hạn của dự án, Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta có thể nói mình như một giọt nước giữa sa mạc, nhưng ngay cả sa mạc Syria sỏi đá, sau những cơn mưa đầu mùa xuân, cũng được khoác lên một tấm thảm màu xanh lá. Nhiều giọt nước nhỏ sẽ mọc lên được nhiều ngọn cỏ. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tặng cho những người hiện diện một bức hình do một nghệ sĩ người Ý Massimiliano Ungarelli tặng cho ngài, mô tả Thánh Giuse với hài nhi Giê-xu trên vai trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Ngài nói rằng nó gợi cho ngài nhớ đến hình ảnh của một ông bố người Syria chạy trốn chiến tranh với đứa con trên vai.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I được phong chân phước, một dấu hiệu hy vọng cho mọi Kitô hữu.
Vatican nhận định về việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I được phong chân phước vào Chủ nhật ngày 4 tháng 9. Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, nói Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I được phong chân phước là một lời mời gọi tái khám phá ra sự khiêm nhường, cho phép diễn đạt các nhân đức tin cậy mến một cách cụ thể trong cuộc sống, một dấu hiệu hy vọng cho mọi Kitô hữu.
Giải thích thêm về nhận định này, tổng biên tập của Vatican News nhắc lại một sự kiện trong cuộc đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1970, trong bài giảng đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Thánh Marco, với tư cách là thượng phụ của Venezia, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã lặp lại những lời mà 11 năm trước đó Ngài đã nói với các tín hữu của Vittorio Veneto ngay khi Ngài vừa trở thành giám mục của họ. Đôi khi Thiên Chúa không ưa thích viết những điều vĩ đại trên đồng hay trên đá cẩm thạch, nhưng trên cát bụi, để nếu chữ viết còn lưu lại được mà không bị gió thổi đi mất, thì kết quả rõ ràng hoàn toàn bởi Chúa và chỉ thuộc về Chúa. Tôi chỉ là cát bụi. Chức vụ của một thượng phụ và giáo phận Venezia là những điều lớn kết hợp với cát bụi. Nếu một chút điều tốt xuất hiện từ sự kết hợp này, rõ ràng là nhờ lòng thương xót của Chúa. Theo ông Tonielli, những lời tôi là cát bụi, một bí quyết tuyệt vời cho đời sống Kitô hữu mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đã làm chứng trong suốt cuộc đời của Ngài. Sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô I, một Kitô hữu trở thành giáo hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978 và hôm nay, sau 44 năm, trở thành chân phước, là câu chuyện đơn giản của một người đã tin tưởng vào Chúa và phó thác nơi người trong từng bước của cuộc đời. Và sự tin tưởng này diễn ra trong sự nhận thức về sự nhỏ bé của mình. Tổng biên tập Vatican News khẳng định rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I là một người có văn hóa tuyệt vời và có khả năng chuẩn bị để trò chuyện một cách đơn giản, làm cho mọi người đều có thể hiểu. Việc Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, một người không bao giờ khao khát các vị trí nổi bật và là người trước khi được các hồng y hầu như nhất trí bầu chọn, đã nghĩ đến việc từ nhiệm giám mục Venezia khi đến tuổi để đi truyền giáo ở châu Phi. Được phong chân phước là một dấu hiệu hy vọng cho mọi Kitô hữu. Bởi vì việc Ngài được phong chân phước không phải vì Ngài là giáo hoàng, nhưng chính vì Ngài là một Kitô hữu đã hết lòng vì tin mừng và tự nhận mình là cát bụi. Ông Tonielli kết luận, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I là một Kitô hữu cầu nguyện mỗi ngày. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như con là và biến đổi con như Chúa muốn, đã trở thành khí cụ. Qua đó, Thiên Chúa Nhân Từ đã viết những trang tuyệt đẹp, và ngày nay, hơn bao giờ hết, rất phù hợp cho giáo hội và thế giới.
Dòng hiệp sĩ Manta, hiến pháp mới và bổ nhiệm hội đồng toàn quyền lâm thời.
Vatican, ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sắc lệnh công bố hiến pháp mới và bổ nhiệm hội đồng toàn quyền lâm thời của dòng chiến sĩ toàn quyền cứu thế Thánh Gioan của Jerusalem, Rhodes và Manta, hay thường được gọi là dòng hiệp sĩ Manta.
Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức với việc hủy bỏ nội các, giải tán hội đồng toàn quyền hiện tại, thành lập hội đồng toàn quyền lâm thời, cũng như triệu tập tổng hội bất thường vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, lễ Thánh Phaolô trở lại. Trong sắc lệnh, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng dòng luôn được đặt dưới sự giám hộ đặc biệt của Tòa Thánh, đồng thời nhấn mạnh đến việc trong nhiều thế kỷ, các giáo hoàng khác nhau đã can thiệp để xác định căn tính, để duy trì hoạt động, giúp vượt qua các cuộc khủng hoảng, cũng như để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của dòng hiệp sĩ, cũng như các đặc quyền về chủ quyền trên phạm vi quốc tế. Hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, các đặc quyền của dòng không đi cùng với quyền lực và đặc quyền của các cơ quan toàn quyền, như được quy định trong bản án ngày 24 tháng 1 năm 1953 do Tòa án Hồng Y ban hành. Do đó, với tư cách là một dòng tu, nó phụ thuộc vào các quy định khác nhau bởi Tòa Thánh. Đức Thánh Cha giải thích về việc Ngài đã đi cùng với dòng trong những năm qua với tình phụ tử, quan tâm và ân cần. Ngài đánh giá cao các công việc của dòng tại nhiều nơi trên thế giới nhờ sự đóng góp quảng đại của các thành viên và tình nguyện viên, và cũng lưu ý đến sự cần thiết phải khơi lên một cuộc canh tân sâu sắc về thiêng liêng, luân lý và thể chế của toàn thể dòng, đặc biệt và không chỉ của các thành viên cấp 1 mà còn cả của cấp 2. Đức Thánh Cha đã giao một nhiệm vụ cải tổ quan trọng cho đặc sứ của Ngài, Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi. Nhiệm vụ này cũng bao gồm việc duyệt lại hiến pháp và bộ luật Militans và cùng với vị đại thống lĩnh tạm thời chuẩn bị cho tổng hội bất thường. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng nhiều bước đã hoàn thành nhưng trên hành trình vẫn còn có nhiều trở ngại và khó khăn. Với sắc lệnh này, Đức Thánh Cha cũng xác nhận mọi năng quyền đã được trao cho đặc sứ của Ngài trong quá khứ vẫn còn hiệu lực cho đến khi kết thúc tổng hội bất thường.
Khóa hội thảo dành cho 80 giám mục mới được bổ nhiệm ở các vùng truyền giáo.
Roma, từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 9, Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc tổ chức khóa hội thảo dành cho 80 giám mục trực thuộc bộ vừa được bổ nhiệm cho các giáo phận của các vùng truyền giáo.
Khóa hội thảo đầu tiên được tổ chức vào năm 1994 nhằm giúp các giám mục mới được bổ nhiệm tại các quốc gia thuộc Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc suy tư và đào sâu về cuộc sống và thừa tác vụ giám mục, đối thoại và cầu nguyện. Các thuyết trình viên của khóa học là các hồng y và các giám mục của giáo triều Roma. Khóa hội thảo lần này được tổ chức tại trường Thánh Phaolô Tông Đồ ở Roma, dành cho các giám mục ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Thứ Hai ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc. Chương trình hội thảo được chia thành 8 chủ đề cơ bản. Mỗi chủ đề được đào sâu bằng những bài thuyết trình khác nhau. Chủ đề thứ nhất, tương quan của giám mục giáo phận với bộ truyền giáo, với hai bài thuyết trình, sự phục vụ của bộ truyền giáo đối với các giáo hội địa phương và các hội giáo hoàng truyền giáo, cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động. Chủ đề thứ hai, giáo triều Roma. Ở chủ đề này, các giám mục sẽ được tìm hiểu thêm về cải cách giáo triều Roma và tòa thánh và các tương quan với chính các quốc gia, với một vài chỉ dẫn về quan hệ với chính quyền địa phương. Chủ đề thứ ba, truyền giáo. Chủ đề này sẽ được trình bày trong 2 ngày, đề cập đến hoạt động lan truyền đức tin, sử dụng các phương tiện truyền thông, đối thoại đại kết và liên tôn, các viện giáo dục, phục vụ bác ái và giám mục đoàn. Chủ đề thứ tư, phụng vụ. Chủ đề này sẽ được trình bày cho các giám mục trong ngày 10. Hai chủ đề tiếp theo tập trung vào giáo sĩ, cơ cấu của giáo phận. Hai chủ đề cuối cùng sẽ liên quan đến chủng viện, đời sống thánh hiến và giáo dân, và các giáo lý viên trong các lãnh thổ truyền giáo. Ngoài các buổi học hỏi, các giám mục còn có những giây phút cầu nguyện, tĩnh tâm, thánh lễ và tiếp kiến với Đức Thánh Cha.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tòa Thánh và Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô.
Kính thưa quý thính giả, trong những ngày này có một sinh hoạt đặc biệt liên quan tới các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau trên thế giới. Đó là Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đang tiến hành từ ngày 31 tháng 8 đến 8 tháng 9 tại thành phố Karlsruhe, Nam Đức về chủ đề Tình yêu Chúa Kitô chuyển động, hòa giải và hiệp nhất thế giới. Giáo hội Công giáo cũng hiện diện với một phái đoàn 20 người, trong đó có Đức cha Georg Bergin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hà Lan và hiện có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Và hiện quy tụ 352 Giáo hội Kitô thành viên gồm chính thống Tin lành Luther, Baptist, Cải cách, Trưởng lão, Anh giáo, Methodist, v.v. với tổng cộng khoảng 500 triệu tín hữu tại 120 nước trên thế giới. Hội đồng có một ủy ban trung ương gồm 150 thành viên, dưới quyền một vị tổng thư ký và hội đồng nhóm đại hội cứ 6 hoặc 8 năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ 10 trước đây đã diễn ra hồi năm 2013 tại thành phố Uppsala, Thụy Điển và lần này là đầu tiên trong 50 năm qua tiến hành tại Đức. Trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương của Hội đồng gồm 150 thành viên đã bầu vị tổng thư ký mới, vị thứ 8 trong lịch sử của Hội đồng. Đó là mục sư Jerry Pillay, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão bên Nam Phi, 68 tuổi, hiện là khoa trưởng khoa thần học và tôn giáo thuộc Đại học Pretoria. Mục sư từng là chủ tịch Liên hiệp Thế giới các Giáo hội Tin lành Cải cách từ năm 2010 đến 2017. Mục sư sẽ bắt đầu nhiệm vụ tổng thư ký từ đầu năm tới, và hiện nay có vị tổng thư ký lâm thời là cha Ion Sauca thuộc Giáo hội Chính thống Rumani. Trong đại hội hiện nay tại Karlsruhe có bàn về việc đối thoại Kitô, các vấn đề thần học và chính trị xã hội, sự thay đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, giải trừ võ trang, chiến đấu chống nghèo đói. Chiến tranh Nga chống Ukraine cũng là một bóng đen ảnh hưởng trên đại hội, vì trong số các thành viên của Hội đồng Đại kết cũng có những giáo hội đòi trục xuất Giáo hội Chính thống Nga ra khỏi hội đồng này vì lập trường của Đức Thượng phụ Giáo chủ Kirin. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hội đồng quyết định duy trì sự đối thoại. Và vì thế, trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu của Giáo hội Chính thống Nga. Ngoài các phiên họp chính thức trong 9 ngày, thành phố Karlsruhe và chính quyền bang Baden-Württemberg ở địa phương cũng tổ chức 250 sinh hoạt song song về văn hóa và gặp gỡ, không kể các buổi lễ tôn giáo, theo các truyền thống và nghi lễ Kitô khác nhau. Lên tiếng trong buổi khai mạc hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, Linh mục John Sauka, lên án chiến tranh tại Ukraine, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh nghĩa vụ đối thoại và không loại trừ Giáo hội Chính thống Nga. Diễn văn này cũng là một bản phúc trình, trong đó cha Sauka gọi chiến tranh Ukraine là một vết thương xé lòng trong thế giới ngày nay. Nhưng ban chấp hành hội đồng không chấp nhận yêu cầu của một số giáo hội thành viên đòi trục xuất giáo hội chính thống Nga ra khỏi hội đồng đại kết. Cha nói, gạt ra ngoài lề, tước đoạt quy chế thành viên và lên án thì dễ. Nhưng trong tư cách là hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, chúng ta được kêu gọi tạo nên một diễn đàn tự do và an toàn để gặp gỡ và đối thoại, lắng nghe nhau, kể cả khi chúng ta bất đồng với nhau. Đó là điều hội đồng đại kết vẫn luôn theo đuổi và thực hiện. Linh mục Sau Ca cũng đề cập đến những mong đợi của nhiều người nơi hội đồng đại kết. Cha nói, một số nhóm, đặc biệt tại Đức, cáo buộc hội đồng này là bà Do Thái, trong khi một số nhóm tại Palestine và tại Tây Phương thì than phiền là hội đồng quá mềm mỏng và thiếu can đảm trong việc tố giác và lên án những vụ vi phạm nhân quyền. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô công nhận quốc gia Israel và tôn trọng quyền tự vệ của Israel bảo vệ các công dân của mình theo công pháp quốc tế. Chúng tôi chống lại, loại bỏ và lên án mọi hình thức bà Do Thái. Đồng thời, hội đồng đại kết đòi hỏi rằng phẩm giá và nhân quyền của người Palestine phải được tôn trọng. Chính các giáo hội thành viên của hội đồng đại kết trong miền Trung Đông cũng tỏ ra rất thận trọng và tế nhị về nhãn hiệu apartheid, phân biệt đối xử, gán cho Israel và phong trào tẩy chay đầu tư và trừng phạt Israel. Theo cha Sau Ca, chúng ta cần nghe và theo những yêu cầu của họ. Phúc trình dài của Linh Mục Tổng Thư ký cũng bàn đến vấn đề tính dục con người, một đề tài tiếp tục chia rẽ các giáo hội Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Vì thế, hội đồng đại kết không đưa ra lập trường và chính sách về vấn đề này, vì đây là những điều cần thảo luận trong mỗi giáo hội và đi tới xác tín thích hợp với mỗi giáo hội. Nhưng điều mà tất cả đều phải đồng ý là cần tôn trọng phẩm giá của mỗi người, chúng ta phải khẳng định và bảo vệ các quyền con người, lên án mọi hình thức bạo lực, tấn kích thể lý hay bằng lời nói, đồng thời phải giải quả quyết tất cả mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng quan tâm đến đại hội hiện nay của Hội đồng Đại kết. Hôm 1 tháng 9, Đức Hồng Y Kukoc, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã tuyên đọc sứ điệp Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên và ngài mời gọi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái trên thế giới dấn thân trong cuộc chiến chống bất công và căng thẳng xã hội, đồng thời xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chiến tranh, kỳ thị, những hình thức bất công khác và căng thẳng kéo dài, kể cả nơi các tín hữu Kitô, thế giới toàn cầu hóa, trong đó chúng ta đang sống, đòi chúng ta làm chứng chung về tin mừng như câu trả lời cho những đòi hỏi cấp thiết của thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đại hội hiện nay ở thành phố Karlsruhe với sự tham dự của các đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và thuộc 350 giáo hội và cộng đoàn giáo hội, tự nó đã là một biểu tượng về sự đa nguyên được hòa giải. Ngài hy vọng đại hội này càng tăng cường tình hiệp thông để sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô nam nữ trở thành một dấu chỉ sáng ngời về niềm hy vọng và an ủi cho con người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đến ngày 11 tháng 8 vừa qua, 3 tuần trước đại hội, Đức Hồng Y Kukoc cho biết, ngài hy vọng chủ đề của đại hội là tình yêu Chúa Kitô dẫn đưa thế giới đến sự hòa giải và hiệp nhất, có thể thực sự chứng tỏ rằng tình yêu ấy có thể làm chuyển động trong thế giới và giữa các tín hữu Kitô chúng ta. Ngài nói, tôi hy vọng điều này sẽ được làm nổi bật dưới các khía cạnh khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kukoc, một khía cạnh quan trọng khác chắc chắn được các giáo hội tại đại hội đưa ra liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Về điểm này, ngài nói, tôi hy vọng sẽ có một viễn tượng hợp lý. Ở Tây Phương, phương châm theo đó tình yêu Thiên Chúa hòa giải là một sứ điệp quan trọng. Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng cần phải hướng tới một giải pháp hai quốc gia ở Trung Đông. Khó lòng có thể có hòa bình và hòa giải giữa Israel và Palestine mà không có giải pháp này. Tôi hy vọng điều này được tái nhắc nhớ và những con đường có thể được vạch ra để giải quyết cuộc xung đột trầm trọng này. Cả Israel lẫn Palestine đều có quyền hiện hữu. Ngoài những khía cạnh xã hội đó, Đức Hồng Y Kukoc tỏ ra không lạc quan về đại kết và ngài tỏ ra nghi ngờ về cơ may đào sâu sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô vì vẫn chưa có sự đồng thuận giữa các giáo hội về mục đích của sự hiệp nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Badisch Tablet, nhật báo miền Baden, bên Đức, số ra ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Kukoc nói, Ngày nay chúng ta đang gặp phải khó khăn, đó là chúng ta không có một quan điểm chung về mục đích của phong trào đại kết Kitô. Mỗi giáo hội có quan niệm riêng về sự hiệp nhất của giáo hội, và vì thế họ muốn biến ý tưởng đó thành mục tiêu của hiệp nhất. Ví dụ giáo hội Tin lành Đức khai triển kiểu mẫu giữa các giáo hội tin lành với nhau và thường áp dụng điều này trong tương quan với giáo hội Công giáo chúng ta. Nhưng đại kết không thể là toan tính áp đặt điều gì đó cho người đối tác với bạn. Đúng hơn, chúng ta phải tìm ra trong cuộc đối thoại những gì chúng ta có chung với nhau. Nhưng để có đối thoại đại kết thì sự hiệp nhất trong nội bộ giáo hội của mình cũng là điều cần thiết. Làm sao ta có thể sống tình hiệp nhất một cách đáng tin cậy với các tín hữu Kitô khác nếu ta từ bỏ chính sự hiệp nhất trong giáo hội của mình? Tuy có những khó khăn trên đây, nhưng lập trường của giáo hội Công giáo là tiếp tục hy vọng và nỗ lực cộng tác vào tiến trình hòa giải và hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Điều này đã được chính Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ trong cuộc viếng thăm trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva ngày 21 tháng 6 năm 2018, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng này. Ngài nói, sau bao nhiêu năm dấn thân đại kết, trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng đại kết này, chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần củng cố bước đường của chúng ta. Khựng lại trước những khác biệt còn tồn động, đó là điều quá dễ dàng. Quá nhiều khi ta bị chặn lại ngay từ lúc mới khởi hành vì bị suy nhược do thái độ bi quan. Ước gì những cách biệt không phải là cái cớ để tự bào chữa, và ngay bây giờ chúng ta có thể tiến bước theo thần khí, cầu nguyện, loan báo tin mừng, cùng nhau phục vụ, đó là điều có thể và làm đẹp lòng Chúa. Cùng nhau tiến bước, cầu nguyện, làm việc chung với nhau, đó là con đường tốt nhất của chúng ta. Con đường này có một mục tiêu rõ ràng, đó là sự hiệp nhất. Con đường trái ngược, con đường chia rẽ đưa tới chiến tranh và tàn phá. Chúa yêu cầu chúng ta liên tục bước vào con đường hiệp thông dẫn đến hòa bình. Thực vậy, chia rẽ là công khai chống lại ý Chúa Kitô, nhưng nó cũng là gương mù cho thế giới và gây thiệt hại chính nghĩa thánh thiên nhất, đó là rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa yêu cầu chúng ta hiệp nhất, thế giới đang bị xâu xé vì quá nhiều chia rẽ gây thiệt hại nhất là cho những người yếu thế đang yêu cầu hiệp nhất.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Tình thương của tác giả Hải Miên. Trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Ông cha làm vậy có thiên vị không? Rồi được dịp, mấy người khác cứ thế mà díu vào cha để xin giúp đỡ. Nếu thương, cha cứ giữ trong lòng hay dâng lời cầu nguyện là đủ, đâu cần làm vậy. Sau quyết định của cha, câu chuyện của bà được dịp chảy tràn khắp xóm mấy ngày hôm nay. Chỉ là tình thương, nhưng thật khó để cho đi cách trọn vẹn, bởi sự đố kỵ của con người đã vô tình phủ lấp tình thương. Nhưng dẫu thế nào cha vẫn quyết định. Với cha, tình thương của người mục tử không chỉ giấu kín trong tim, nhưng nó còn được trao ban và cho đi qua hành động. Vì chính đoàn chiên cha phải là những người được nhận lấy tình thương. Từ hôm chuyển đến xứ này, cha đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện gia đình bà. Câu chuyện một người mẹ đáng thương chưa đến hồi kết, nhưng mâu thuẫn gia đình đã đến độ cao trào. mảnh giường thênh thang của bà nay hiu quạnh với ngôi nhà đầy bụi bẩn. Bà sống khép mình trong bốn bức tường cùng lũ gia súc, gia cầm. Đám cây cối bị đốn hạ nằm trơ cành trên bãi đất trống là phần đất của thằng hai con bà đem biếu xếp. Hắn trông mong món quà bé nhỏ có thể giúp hắn được thăng quan tiến chức. Sát bên cạnh, gạch, đá được người ta đổ đóng chờ ngày khởi công. Mọi thứ xem như đã hoàn chỉnh, chỉ còn một điều phải đợi, đợi cái chết của bà. Chồng bà mất trong một chuyến đánh cá ngoài khơi xa, xác ông giặc trôi theo biển cả. Ông ra đi, để lại cho bà ba đứa con với ngôi nhà cấp 4 giữa làng chài. Dẫu căn nhà không khang trang, nhưng mảnh giường chung quanh lại là một gia tài. Một tay bà nuôi ba đứa con ăn học, rồi dựng vợ gả chồng cho cả ba. Thằng hai làm ăn trên phố, có nhà riêng, mỗi năm về thăm bà một lần dịp Tết, nhưng có lúc lại biệt tâm. Thằng ba cưới vợ, cũng ở ngoài thị trấn. Hắn mở nguyên một quán cà phê kim karaoke, là nơi tụ tập cho những tay chuyên cá độ bóng đá và dân chơi. Phần con út, tưởng đâu sẽ không vô tâm với mẹ như hai thằng anh nghịch tử. Nhưng ngờ đâu, cô cũng không đếm xỉa đến cuộc sống của bà diễn ra như thế nào. Cô út ở làng chài sát bên, theo chồng về làm dâu xứ lạ, cũng chanh chua với mẹ chồng. Nhưng được ông chồng chiều chuộng, nên cái miệng lúc nào cũng chêm chẽm. Xin lễ cưới hỏi của bà trao cho các con là mảnh giường chia bốn, mỗi đứa mỗi phần, muốn giữ hay bán tùy theo nhu cầu của từng đứa. Xong xuôi mọi chuyện, mỗi đứa di tản mỗi phương, chỉ mình bà đơn chiếc như căn nhà cô độc giữa mảnh giường lạnh lẽo. Hôm hay tin bà bị trật ngã trên đường đến nhà thờ, ba đứa con cùng kéo nhau về. Thằng hai bảo mẹ không đi đâu nữa, mọi chuyện hắn nhờ cô Tư hàng xóm lo. Lâu lâu cô Út sẽ về chăm sóc mẹ. Nghe không hợp lý, cô Út cãi lời: các chị dâu đâu hết mà buộc nó phải về chăm. Công việc nhà chồng lo chưa xuể, gánh thêm mẹ nữa sao có thể. Sức gái chứ đâu phải thân trâu bò. Thằng ba sợ lãnh phần trách nhiệm nên chỉ ngồi yên lặng, không nói một lời. Thế rồi, thằng hai quyết: bay không lo để tao lo, nhưng nếu sau này mẹ mất, mảnh đất này là của tao. Nghe cũng hợp lý, hai đứa em gật đầu đồng ý. Ít lâu sau, thằng ba trở chứng, diện lý do làm ăn thua lỗ nên muốn mượn phần đất của bà để cứu vớt cơ ngơi. Hắn đưa bà về nhà chăm sóc rồi treo bảng bán mảnh giường. Cuộc sống của bà nơi nhà thằng ba chẳng khác gì địa ngục. Ngày ngày bà thấy những đám trai gái dập dìu ra dạo như cơm bữa. Tiếng hát, ác tiếng la, sùm từ sớm đến khuya. Được vài tuần, thằng hai hay tin, tức tốc trở về, diễn cớ đưa mẹ về với nhà tổ, nhưng mục đích chính vẫn là mảnh giường. Bà nghe vậy, cũng mừng vì sắp được thoát cảnh đau xót tâm can. Thằng ba giao mẹ cho thằng hai rồi đâm đơn ra tòa. Hắn tố cáo thằng hai chiếm đoạt tài sản. Hôm dẫn nhau lên tòa, vừa đến cổng tòa án, chưa kịp bắt đầu phiên xét xử, hai thằng con bà cãi cọ rồi đánh nhau. Chuyện đất đai vẫn chưa được giải quyết, mấy đứa con của bà xuống nước để mọi thứ trở lại sự bình yên. Nhưng ẩn sau cái bình yên ấy là những dự định được từng đứa sắp đặt, mưu toan. Bà lại sống với sự lặng lẽ vốn dĩ trong cõi vô thường của riêng mình. Ngày lại ngày, bà gặm nhấm nỗi đau cùng lũ vật nuôi chung quanh nhà khi sức khỏe không còn như trước kia. Rồi cái chết đến với bà cách bất ngờ và nhẹ tên. Bà ghét sự tranh cãi, ghét những cuộc gây gổ từ mọi thứ chung quanh. Ám ảnh về sự tranh giành của đám nghịch tử khiến bà khó chịu. Chập choạng tối ngày cuối đời của bà, đám gà vịt tranh ăn cùng con chó bà nuôi cạnh đám cây khô thằng hai đốn hạ. Bà bực dọc đuổi đánh cái thói đời bất trị của lũ vật nuôi. Một con rắn đang kiếm ăn từ đám cây khô, trường về lũ gà đang gào la ầm ĩ. Nó không ăn gà, nhưng con rắn ấy đã tiễn bà ra đi. Khi cha đến, chỉ có dọn dẹn cô Tư hàng xóm và con chó nằm rũ rưỡi sát bên. Cha chưa kịp sức vào, bà đã trút hơi thở. Cô Tư thở hắt rồi nói: "Không kịp rồi cha ơi, rắn độc cắn nên bà ấy đi nhanh quá." Tiếng nói vừa dứt, giọt nước mắt trên khuôn mặt bà lăn dài xuống tận khóe môi. Giọt nước mắt vô tình như giải thoát sự đau khổ cho một kiếp người tại thế. Chiều hôm ấy, tiếng chuông báo tử ngân lên đổ vào không gian một nỗi buồn man mác. Con chó vẫn nằm yên, đôi mắt trĩu buồn và không tru tréo như mỗi lần chuông rung. Cô Tư thương tình nên nhờ mấy người đàn ông trong xóm dựng rạp, chuẩn bị chuyện ma chay. Cô con gái út của bà Hay Tinh vội về nhà ôm xác mẹ khóc nức nở. Nhưng đến tối, cô lại bỏ về nhà chồng. Hôm sau, thằng hai về, ra dáng anh lớn chỉ tay mọi người phải làm như thế này, đặt cây đó ở chỗ kia. Thằng ba không thể có mặt vì đang bị công an tạm giữ để điều tra. Quán cà phê của hắn bị nghi ngờ trá hình, chứa gái mại dâm và chất ma túy. Nếu hắn có mặt, chắc bà càng đớn đau hơn khi anh em tương tàn trong ngày ma chay của bà. Sáng hôm đưa tang, thằng hai là một bài điếu văn sướt mướt kể lễ công ơn dưỡng dục. Hai đứa con dâu sụt sùi khóc, nhưng cặp mắt vẫn lườm quýt nhau. Cô Út ngất lên ngất xuống trong vòng tay ông chồng to béo bệ vệ.
"Mẹ ơi, sao mẹ đi bất ngờ vậy? Chữ hiếu chúng con vẫn chưa làm tròn. Mẹ ơi."
Sau ngày đưa tang không lâu, máy xúc, máy trộn ùm kéo vào làng chài. Như kế hoạch, căn nhà sập xệ của bà được thay thế bằng dinh thự trải rộng, lấp đầy khu vườn ngày xưa. Hôm mùng 2 Tết, cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang. Sau thánh lễ, cha vòng quanh qua vài dãy mộ để thắp nhang cho các linh hồn. Bất chợt, cha tiến đến gần một ngôi mộ khác hẳn với những ngôi mộ chung quanh. Không một chậu cúc cạnh bên, không xây cất gọn gàng, đám cỏ dại lưa thưa mọc. Nhưng ở đó có một con chó nằm tựa lên nấm mộ. Cha cúi nhìn vào cây thánh giá Anna Nguyễn Thị. Cha nhận ra đó là nấm mộ của người đàn bà bị rắn cắn năm nào. Con chó ngẩng mặt nhìn cha rồi lại gục đầu lên nấm mồ xanh cỏ. Nước mắt cha chợt dâng lên mi. Cảm giác có lỗi như dằn vặt bản thân cha. Là một tử, sao cha có thể vô tâm như thế này? Nếu như ngày ấy cha quan tâm chuyện đạo nghĩa của gia đình bà, thì thực tại đâu đến nông nỗi này. Cha chỉ hy vọng bây giờ bà đã được hưởng phần phúc trên thiên đàng. Lúc cha đi ngang qua mảnh đất của bà ngày xưa, ngôi nhà sang trọng đã được đóng cửa, kính cổng cao tường. Giữa những căn nhà sập xệ của bà con, ông sếp của thằng hai đã xây lên một ngôi biệt thự ngên ngang. Lâu lâu, ông sếp lớn cũng về và rộng tay ban phát tình thương qua các món quà từ thiện cho mọi người chung quanh. Nhưng không biết, ông sếp lớn có hay mảnh đất ông đang sống là của một người mẹ thiếu vắng tình thương. Nhìn những ngôi nhà của con bà, cha thầm nghĩ còn nhiều việc cha còn phải làm. Đứng yên một lâu, cha rút điện thoại gọi cho ông trùm sứ. Qua Tết, ông nhờ người xây cất lại cho tôi một ngôi mộ nơi nghĩa trang giáo xứ mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.